kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý. Hồ Tây là mặt hồ tự nhiên có diện tích lớn nhất Hà Nội. Các bé đã khi nào có dịp đứng trước Hồ Tây và cảm nhận như mình đang đứng trước mặt biển rộng lớn chưa? Đó chắc chắn là một cảm giác rất tuyệt đấy. Bên cạnh là một mặt hồ tuyệt đẹp. Hồ Tây còn gắn với nhiều truyền thuyết về văn hóa và lịch sử của đất nước nữa đấy. Sau đây, chúng mình cùng nghe truyền thuyết về Hồ Tây qua giọng kể của chú Hồng Quang nhé.
Hồ Tây ở gần sát với quảng trường Ba Đình, đường Thanh Niên, con đường phân ranh giới giữa Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, gần như thẳng, nối liền với đường Hùng Vương. Cách đây khoảng 20 năm về trước, Hồ Tây là nơi rất yên tĩnh. Người Hà Nội thích tới đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên và ngẫm nghĩ, cảm nhận từ sóng gợn mặt hồ, từ những tiếng chuông văng vẳng từ một ngôi chùa nào đó, hay ngắm nhìn màu trời, sắc nước. Những cảnh thiên nhiên tĩnh lặng của Hồ Tây đã đi vào lòng người Hà Nội, làm phong phú tâm hồn bao thế hệ đã từng sống ở đất Hà Thành này đấy các bé ạ. À, ngày nay Hồ Tây được rất nhiều du khách đến, không chỉ vì cảnh đẹp mà còn có những di tích lịch sử và những món ăn đặc sản hấp dẫn. Các bé có biết món bánh tôm Hồ Tây không? Món ấy rất hấp dẫn các du khách đấy. Đường Thanh Niên không còn chỉ là con đường dành cho nam nữ thanh niên chiều chiều thường đến đây để ngồi chơi bên hồ, mà trở nên tấp nập, vui nhộn sau một ngày làm việc. Và không biết còn mấy ai ngồi ngắm Hồ Tây nhớ lại những câu thơ: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông chấn vũ canh gà thọ sương, mịt mù khói tỏa làn sương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Hay câu thơ: mặt hồ đáy nước trong xanh, quế đưa hương ngát cho thanh lòng trần. Và có còn ai tự hỏi tại sao hồ có cái tên là Hồ Tây nhỉ? Hồ Tây mới đầu chỉ là tên chung, chỉ hồ ở phía tây bắc kinh thành, gọi mãi trở thành cái tên riêng là Hồ Tây. Trong dân gian, Hồ Tây còn được gọi là Hồ Châu Vàng và còn có tên khác là Dâm Đàm, tức là đầm mù sương đấy các bé ạ. À, Hồ Tây có từ thời vua Hùng. Lúc ấy, nơi đây là một bến ở cạnh sông Hồng thuộc Động Lâm Ấp, nên gọi là Bến Lâm Ấp của thôn Long Đỗ. Mãi tới thời Hai Bà Trưng, bến này thông với sông Hồng. Chung quanh Bến Lâm Ấp là một rừng lim rậm rạp, có nhiều hang động. Người già ở địa phương còn cho biết, khi đánh cá, thỉnh thoảng họ vớt được những khúc gỗ lim ở dạng trầm tích. Về địa lý, Hồ Tây là hồ ngoại sinh, có dạng lòng chảo. Hồ tạo thành chủ yếu là do tác dụng xâm thực của sông Hồng. Nhưng trong dân gian có nhiều truyền thuyết về sự hình thành Hồ Tây đấy, các bé có biết không? Truyền thuyết Hồ Châu Vàng kể lại rằng, đời nhà Lý, ở nước ta có Nguyễn Minh Không sang Trung Quốc chữa bệnh cho con vua Tống. Khi hoàng tử khỏi bệnh, vua Tống trả ơn bằng cách cho phép Minh Không vào kho báu, lựa đồ theo ý thích và muốn lấy bao nhiêu cũng được. Minh Không hóa phép chỉ lấy đồng đen, vì đồng đen được coi là mẹ của vàng đấy các bé ạ. À, và thu hết cho vào một bao mang về dâng vua Lý. Vua sai đem chỗ đồng đen ấy đúc thành cái chuông. Chuông đúc xong mang ra đánh thử. Tiếng chuông vang xa ngàn trùng đến tận Trung Quốc. Nghe tiếng chuông ngân, Châu Vàng ở bên ấy lồng lên chạy về nơi phát ra tiếng chuông. Đến khu rừng phía bắc thành Thăng Long thì tiếng chuông im bặt. Châu Vàng mất hướng đi, lồng lên đi tìm và dẫm nát cả một khu rừng. Còn đất thì lún xuống thành hồ. Những nơi Châu đi thành sông mà ngày nay còn lại di tích, đó là sông Kim Ngưu. Nhà vua đã sai ném cả chuông lẫn Châu Vàng xuống hồ để Châu khỏi lồng lên. Và hồ ấy chính là Hồ Tây ngày nay. Truyền thuyết còn kể, nếu ai sinh đủ 10 con trai thì có thể đến hồ gọi Châu Vàng về. Một lần có người đến gọi được Châu Vàng lên khỏi mặt nước, dắt Châu vào bờ. Bỗng nhiên, thừng bị đứt, Châu Vàng chui ngay vào hang ở gần đó. Nơi đó, nhân dân lập đền thờ gọi là Đền Kim Ngưu trên đường vào Phủ Tây Hồ hiện nay. Về sau mới biết, người gọi Châu chỉ có 9 con trai ruột và 1 con trai nuôi. Các bé có biết không? Một truyền thuyết khác kể rằng, xưa kia, ở núi đá Tản Viên, có hang mà con cáo Hồ Tinh, 9 đuôi, hay lên quậy phá làm hại nhân dân. Thấy vậy, Thượng Đế Sai Long Vương dâng nước phá hang của cáo. Cáo 9 đuôi bỏ chạy. Quân thủy của Long Vương đuổi theo bắt cáo. Nơi cáo bị giết thịt trở thành cái đầm sâu, gọi là đầm xác cáo, mà ngày nay gọi là Hồ Tây. Ở vùng Xuân Đình, đến nay vẫn còn có làng cáo. Có lẽ địa danh này có liên quan đến truyền thuyết về đầm xác cáo. Dân gian còn kể, ngày xưa, Trấn Vũ là một người có tài và có công trừ yêu, dẹp giặc nhiều lần, nhưng không chịu làm quan. Ông chỉ muốn đi tu cho đủ 9 kiếp 10 đời để thành Phật. Lý do tu đủ 10 đời cũng được nhân dân tương truyền lại. Qua rất nhiều thử thách, đã có lần ông bị Phật Bà phạt vì không dám đỡ đẻ cho một phụ nữ gặp trên đường. Ông bị Phật Bà cho rằng bản lĩnh tu hành chưa cao, tránh khó khăn và bắt Trấn Vũ tu thêm một kiếp nữa. Ông đã có ý chán nản, nhưng thực tế cuộc sống, những người ông gặp đã củng cố lòng kiên nhẫn của ông. Ông tiếp tục tu hành để trở thành người có đạo đức cao siêu, vừa có phép thuật siêu cao. Mà sau này, ông là một trong 4 vị thần của Hà Thành đấy, các bé có biết không? Ngày ấy, ở phương Bắc, có bà Hoàng bị hủi, không ai chữa nổi. Nhà vua cho người cầu thầy thuốc giỏi về chữa trị. Trấn Vũ được mời chữa trị và chữa khỏi cho bà Hoàng ấy. Khi vua ban thưởng, ông không nhận gì, chỉ xin đồng đen. Vì có phép thuật, nên nhà vua mất rất nhiều đồng đen vào cái túi nhỏ của Trấn Vũ. Vua ra lệnh, không ai được chở giùm, mặc kệ Trấn Vũ. Ông đã dùng mũ làm thuyền để chở đồng đen về đúc chuông. Câu chuyện tiếp theo giống như truyền thuyết Hồ Châu Vàng kể ở trên đấy. Con cáo yêu tinh 9 đuôi vẫn thỉnh thoảng hiện về hại dân, nên mọi người cầu Thánh Trấn Vũ trừ yêu. Thánh sai là một cái thuyền và một bộ dây thật bền. Thánh tự buộc mình vào đầu dây, lặn xuống hồ. Yêu tinh nuốt Thánh vào bụng. Thánh giật dây để cho dân làng kéo lên và dùng dao nhọn mổ bụng yêu tinh để Thánh ra. Mọi việc xong xuôi, có một lần vào buổi tối, trên đường về nhà, Thánh gặp một người con gái xin vào trú mưa. Đến đêm, cô gái bị đau bụng nguy kịch. Thánh xoay sở hết cách. Cuối cùng, Thánh nhớ câu chuyện. Đau bụng, lấy bụng mà chườm. Nhược bằng không khỏi, hoắc hương với gừng. Phật Bà hiện lên cho rằng Thánh còn trần tục, bị oan ức. Thánh tự mổ bụng, lấy ruột gan vứt khắp mọi nơi. Mãi về sau, Thánh mới được Phật Bà xét lại cho tu thành quả chính. Ruột của ông vứt xuống hồ thành Bạch Xà, nay thuộc địa bàn Quảng Bá. Bào tử của Thánh thành Kim Quy, nay thuộc địa bàn thôn Tây Hồ. Hai con vật này lại trở thành yêu tinh, giết hại dân làng. xương chất thành đống, chính là nơi trường Chu Văn An hiện nay đấy. Trời lại sai thánh trừ yêu, Kim Quỳ thánh dẫm dưới chân, còn Bạch Xà thánh quấn vào bên kia. Từ đó, dân sống ven Hồ Tây mới yên ổn làm ăn đấy. Theo Tây Hồ Chí, xưa kia quanh hồ có núi cao, gò thấp, khói sương mờ mịt tạo nên cảnh trời, đất, nước kỳ lạ. Nhà Lý, nhà Trần gọi là Hồ Dâm Đàm, bởi quanh năm có sương mù trên mặt hồ. Sự đan quyện đất, nước, trời đã tạo nên hình dáng những con vật ở ven hồ. Đó là những con hình ngựa, mã ở khu vực Nhật Chiêu, Quán La, Trích Xài, còn phượng ở dải đất từ Thụy Trương đến Nguyệt Chủng. Con rồng, tức là long ấy, thuộc khu An Minh, An Quang. Con lân là khu vực Lạc Chính, Ngũ Xã đấy các bé ạ. Quy là bán đảo Tây Hồ. Trong Hồ Tây có những gò đống lớn nhỏ nổi lên được gọi là châu. Tương truyền rằng những châu ấy chính là những viên ngọc do Sơn Long nhả ra. Từ lâu lắm rồi, người dân nơi đây coi khu vực Hồ Tây là địa linh, và nơi đây có rất nhiều đền thờ cùng nhiều truyền thuyết hấp dẫn về các vị thần, thánh, tổ nghề nuôi tầm, diệt vải và rất nhiều nữa. Các bé có biết không, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch xưa kia chỉ là một. Vì Hồ Tây quá lớn, nhân dân ba làng Trúc Yên, Yên Phụ, Yên Quang mới đắp con đê chắn ngang để giữ phần cá về phía mình. Con đê đó nay đã trở thành một con đường rất đẹp đấy. Đó là đường Thanh Niên đấy các bé ạ.
Các bé thân mến, chúng mình đã được nghe thật nhiều truyền thuyết và tích truyện về Hồ Tây rồi. Các bé thích truyền thuyết nào về Hồ Tây nhất nhỉ? Mỗi khi nghe những tích truyện, những truyền thuyết về văn hóa, lịch sử của dân tộc, ta lại càng thêm yêu đất nước mình, có đúng không nào? Các bé ơi, đồng hồ đã điểm giờ chúng mình đi ngủ rồi. Chị mời các bé cùng nghe bài thơ Con Cò của tác giả Cao Xuân Thái qua giọng du nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và ngủ thật ngon nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96,5 MHz và trang web www.vov.vn.
Của bà.